Chào mừng các bạn đến với Thiên Đường Luyện Tập phát sóng thứ hai hàng tuần. Nào, chúng ta hãy cùng nhau luyện tập hàng ngày.
Viết nhật ký. Chào các bạn, mình là Đồng. Đây là chương trình tiếng Việt đặc biệt, đủ dễ cho tất cả mọi người có thể hiểu, bất kể bạn là ai, ở đâu, mô phỏng theo chương trình Spotlight phiên bản tiếng Anh. Năm 1912, có nhà thám hiểm đến Nam Cực. Ở đây rất lạnh và ông ấy đang rất mệt. Ông đã đi bộ đến Nam Cực, một cơn bão tuyết đang thổi dữ dội bên ngoài. Ông không thể đến kịp nơi an toàn. Vì vậy, ông đã ngồi xuống và viết. Ông ấy viết về những trải nghiệm đã trải qua. Ông ấy biết ông ấy sẽ chết. Ông lo lắng cho gia đình của mình. Và ông đã viết những điều này, những lời cuối cùng trong cuốn nhật ký của mình. Chúng tôi ngày càng yếu đi, và cái chết không thể xa hơn. Điều đó thật đáng buồn, nhưng chúng tôi không bận tâm. Tôi đang viết, tôi sẽ cầu Chúa luôn bên mọi người. Nhà thám hiểm, người đã viết những dòng này là ông Robert Scott. Từ lâu, mọi người trên thế giới khi có chữ viết đã bắt đầu viết nhật ký. Ở Nam Phi, Nelson Mandela là tổng thống Nam Phi. Trước đó, ông phải ngồi tù 27 năm, ông đã viết nhật ký. Ở Nam Mỹ, Che Guevara là một nhà lãnh đạo quân sự. Ông cũng đã viết nhật ký. Mỗi ngày, họ đều ghi lại những trải nghiệm, niềm hy vọng và lý tưởng của mình trong cuốn nhật ký. Chủ đề hôm nay là về việc viết nhật ký. Mỗi người có cách viết khác nhau, nên mỗi cuốn nhật ký đều có những câu chuyện khác nhau. Họ là nhà văn, hay diễn viên, nhà thám hiểm, quân nhân, hay nhà lãnh đạo đất nước, hay chỉ là thiếu niên, sinh viên, hay những người du lịch viết lại chuyến đi của mình. Mọi người thường sử dụng nhật ký như một nơi để ghi lại cuộc sống riêng tư và suy nghĩ của riêng mình. Họ cũng cho rằng việc viết nhật ký giúp họ trở nên sáng tạo hơn. Michel Pali là một diễn viên, nhà văn người Anh. Anh ấy nói rằng việc viết nhật ký có ý nghĩa. Nhờ cuốn nhật ký, tất cả những gì tạo nên cuộc sống của tôi không bị lãng quên. Từ tất cả những thứ tôi đang nhìn, đang được nghe, cảm xúc của tình yêu, khi cười, khi phấn khích, và hay khi buồn của cuộc đời đều được ghi lại. Tóm lại, khi viết nhật ký, bạn sẽ có thời gian để cảm nhận cuộc sống của bản thân mình. Một số người viết nhật ký là những người nổi tiếng, nhưng hầu hết, những cuốn nhật ký khác thì không như vậy. Người viết không phải người nổi tiếng, họ là những người bình thường. Tuy nhiên, cũng có một số người viết nhật ký trở nên nổi tiếng nhờ những cuốn nhật ký của họ. Anne Frank bắt đầu viết nhật ký của mình vào năm 1942. Cô ấy không phải người nổi tiếng. Cô chỉ là một cô bé Do Thái 13 tuổi. Cô ấy sống ở Hà Lan. Khi Hà Lan bị Đức Quốc xã chiếm đóng, Đức Quốc xã muốn giết tất cả người Do Thái. Vì vậy, cô và gia đình đã phải chạy trốn. Họ sống trong một căn phòng bí mật. Thời gian đó, Annie đã coi cuốn nhật ký của mình như một người bạn. Cô ấy thậm chí còn đặt tên cho nó là Kitty. Trong Kitty, cô viết về những suy nghĩ, ước mơ và cảm xúc của cô ấy. Annie không nghĩ rằng sẽ có ai đó quan tâm đến cuốn nhật ký của cô. Và cô viết. Viết nhật ký là một trải nghiệm thực sự kỳ lạ đối với một người như tôi. Không chỉ vì tôi chưa từng viết gì trước đây, mà nó còn vì sẽ chẳng ai quan tâm đến những suy nghĩ và mơ ước của một nữ sinh 13 tuổi. Nhưng nó không quan trọng. Tôi cảm thấy thoải mái khi viết. Annie đã nhầm. Cô ấy và cuốn nhật ký của cô đã trở nên nổi tiếng. Cô và gia đình đã chạy trốn trong hơn 2 năm. Nhưng sau đó, quân địch tìm thấy họ. Annie bị bắt và bị đưa đến một nhà tù, và cô đã chết ở đó. Sau chiến tranh, bố cô đã tìm thấy cuốn nhật ký của cô. Ông ấy đã xuất bản nó. Nhiều người đọc nhật ký của Annie, và rồi nó được dịch sang 6-7 ngôn ngữ. Họ đọc nó bởi vì nó khích lệ họ. Cuốn nhật ký chứa đầy những lời can đảm và niềm hy vọng của cô. Ở châu Phi, Nelson Mandela cũng là một trong số những người đó. Ông ấy đã đọc nhật ký của Annie. Khi ở trong tù, ông ấy nói rằng cuốn nhật ký của Annie giúp tinh thần của ông trở nên phấn chấn, có động lực hơn. Mandela nói rằng việc đọc nhật ký của Annie đã giúp ích cho ông rất nhiều. Các chuyên gia nói rằng việc viết nhật ký giúp giải tỏa cảm xúc và lấy lại sức khỏe tinh thần cho người viết. Nó có thể làm cho một người trở nên hạnh phúc hơn. Nghiên cứu tại Đại học Iowa cho thấy rằng việc viết lách giúp mọi người bình tĩnh hơn và vượt qua được khó khăn về cảm xúc, là cách để mọi người có thể nghĩ họ nghĩ gì và cảm thấy gì. Michel Palin thích viết nhật ký bằng tay. Trên trang web của mình, anh ấy nói về việc viết nhật ký. Anh ấy nói, viết tay nghe có vẻ cũ, nhưng nó có rất nhiều thứ thú vị. Nó là dấu ấn, ký hiệu của riêng bạn. Chữ viết tay có thể biểu cảm cảm xúc. Nó thể hiện những thay đổi trong tâm trạng và cảm xúc của bạn mà bạn sẽ không thể nhìn thấy nếu bạn đang đánh máy bằng máy tính. Ngày nay, nhiều bệnh nhân trong bệnh viện cũng được khuyến khích nên viết nhật ký. Mo Purcell là một bác sĩ tâm lý. Cô ấy giúp mọi người vượt qua cảm xúc buồn. Cô ấy cũng nói rằng việc viết nhật ký có tác động tích cực. Nó giúp mọi người suy nghĩ rõ ràng hơn về những thứ họ trải qua. Nó giúp mọi người giảm căng thẳng và trở nên bình tĩnh hơn. Nó thậm chí giúp họ giải quyết được vấn đề của họ đang gặp phải. Và một cuốn nhật ký không chỉ tốt cho người viết, mà nó còn có thể là tài liệu lịch sử chân thật cho tương lai, cho các thế hệ con cháu của họ có thể đọc về một phần lịch sử gia đình của họ. Và các nhà sử học cũng có thể tham khảo nó như những bằng chứng lịch sử có giá trị. Nhưng thực tế, những cuốn nhật ký thường bị đốt, phá hủy khi họ chết. Evelyn Finker của Bảo tàng Anh rất buồn về điều này. Vì vậy, ông ấy bắt đầu dự án The Great Diary Project. Dự án này là nơi lưu giữ những cuốn nhật ký, là ngôi nhà vĩnh viễn cho hàng ngàn cuốn nhật ký không nổi tiếng. Dự án lưu giữ lại những cuốn nhật ký này để giúp các nhà sử học trong tương lai. Ông ấy nói với tờ báo độc lập, tất cả cuộc sống của con người là ở đó, và nó sẽ giúp ích cho các nhà sử học trong tương lai. Bây giờ, bạn có thể quyết định sẽ viết nhật ký. Nhưng bạn làm điều đó như thế nào? Các chuyên gia cho biết, bạn nên cố gắng viết mỗi ngày, nhưng không nên dành quá nhiều thời gian. Thay vào đó, hãy viết thật nhanh và không cần suy nghĩ nhiều về những gì bạn viết. Mo Purcell nói về cách viết nhật ký của cô trên trang web Science Central. Quy tắc quan trọng nhất là không có quy tắc nào cả. Bạn nghĩ gì về việc viết nhật ký? Bạn đã viết nhật ký chưa? Các bạn hãy để lại bình luận dưới đây nhé. Tác giả của bài viết này là Kathy Blake. Chương trình này gọi là viết nhật ký. Hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình tiếp theo.